Kính thưa cộng đoàn, trước khi chia sẻ lời Chúa thì chúng ta thấy có một điều rất là quý mến mà cha cũng rất là xúc động, là bởi vì hôm nay các em ca đoàn thiếu nhi, đáng lẽ các em kết thúc lễ của các em đi vào dự tiệc hay vui chơi, nhưng mà bởi vì thánh lễ này không có ca đoàn, cho nên là các em đã sẵn sàng bỏ tất cả những cái dự định của các em để vào phục vụ cộng đoàn thêm một lần nữa. Và sự phục vụ của các em trong thánh lễ này giúp cha với cộng đoàn liên tưởng đến tiếng hát của các thiên thần ở trong đêm Chúa Giáng sinh. Vậy cộng đoàn chúng ta cảm ơn các em thiếu nhi bằng một tràng pháo tay. Chắc có lẽ vì cái nhiệt tình phục vụ của các em, cha sẽ phải xin cha Việt chia phiên cho cha được lễ thiếu nhi vào chủ nhật. Các em có đồng ý không? Xin cảm ơn các em. Kính thưa cộng đoàn, trong mùa Giáng sinh chúng ta lắng nghe các bài đọc hết sức là sâu lắng về liên quan đến Đức Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa, và Đức Mẹ như là một người gìn giữ những cái kỷ niệm, những cái ký ức của gia đình. Và gìn giữ như thế nào và để làm gì thì có lẽ con kể một cái kinh nghiệm nhỏ để giúp cộng đoàn có thể hiểu hơn về tất cả những hành động của Đức Mẹ liên quan đến Chúa Hài Đồng. Một ngày mùa đông năm 2010 thì con cũng đi cắt tóc để chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh. Thì khi bước vào, ở ngoài thì tuyết rơi, trời rất lạnh, thì bước đẩy cửa bước vào cái quán cắt tóc thì trong đó có một bà mẹ da trắng cùng với ba người con trai. Bà cũng đưa con bà đi cắt tóc, có lẽ để đón mừng năm mới. Thế thì đó là một cái việc hết sức bình thường, nhưng có một cái lạ là như thế này. Hai người anh lớn cắt tóc trước, rồi đến đứa con sau cùng của bà lên ghế ngồi. Sau khi thợ cắt những cái sợi tóc đầu tiên, những cái chùm tóc đầu tiên, thì bà mở giỏ ra, bà lấy một cái hộp nhỏ và lấy một chùm tóc của đứa con trai út để vào trong cái hộp. Cái hộp khá đẹp, và bà cất lại vào trong giỏ. Thế thì con mới thắc mắc hỏi là tại sao hai đứa lớn mà bà không có lấy, chị không có lấy mà lại lấy tóc của đứa nhỏ này. Thì chị nói là đây là một cái điều khá quan trọng, nó đánh dấu một cái giai đoạn mới, là bởi vì đứa con út của chị sang năm chuẩn bị qua mùa xuân là bắt đầu vào lớp học. Và như anh biết là một đứa nhỏ đang sống trong gia đình và bước vào môi trường học đường sẽ có rất nhiều cái thay đổi liên quan đến cuộc đời của đứa con. Cho nên tôi muốn giữ lại cái tóc này để coi như là lưu giữ một cái kỷ niệm về một thời rất gắn bó với cha mẹ. Chúng ta thấy là con người thường lưu giữ những cái kỷ niệm về nhau, những cái kỷ niệm về gia đình. Mùa Giáng sinh không thiếu những gia đình, không thiếu bạn bè đứng chung quanh hang đá để chụp hình gia đình trong cái cảnh bình an, trong cái cảnh an vui. Và người ta có nhiều cái sáng kiến khác nữa để gìn giữ những cái giây phút bình an như vậy trong gia đình. Và Đức Mẹ, Mẹ của Thiên Chúa, cũng là một bà mẹ, và vì thế mẹ Maria cũng lưu giữ những cái ký ức về gia đình liên quan đến mẹ, liên quan đến người con của mẹ. Chúng ta thấy cái ký ức đầu tiên mà Đức Maria suy đi nghĩ lại trong lòng, gìn giữ ở trong lòng, đó là sự kiện Đức Mẹ được thiên thần truyền tin: mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà, bà có phúc hơn mọi người phụ nữ. Và cái ký ức thứ hai là khi Đức Mẹ nghe lời chào của bà Elizabeth: bởi đâu tôi được thân mẫu, Chúa tôi đến với tôi thế này, vân vân. và cái ký ức thứ ba, như chúng hôm nay chúng ta thấy các mục đồng đến nói với Đức Mẹ về Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa, người con mà Mẹ sinh ra là con của Thiên Chúa, và các mục đồng cũng thuật lại lời của các thiên thần hát: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Và chúng ta thấy là những cái ký ức của con người không chỉ là những cái ký ức của niềm vui, nhưng còn có cả những ký ức buồn nữa, những ký ức đau khổ nữa. Đối với Mẹ Maria, lời của ông Simeon, một lưỡi gươm sẽ đâm vào tim của bà. Ý ông muốn nói về sự kiện người con của Mẹ đây, sau khi lớn lên sẽ bị người ta chống báng, sẽ bị người ta giết đi, và trái tim Mẹ sẽ phải tan nát. Như vậy thì cái ký ức đó Đức Maria cũng vẫn phải gìn giữ cả những cái kỷ niệm vui, cả những kỷ niệm buồn liên quan đến cuộc đời của Mẹ. Nhưng mà chúng ta thấy nhìn xa hơn, cái ký ức của Đức Mẹ cũng là ký ức của toàn thể dân thánh nữa. Cái ký ức buồn của nhân loại đó là con người phạm tội và đánh mất sự sống. Đức Mẹ sống trong cái bầu khí của Kinh Thánh, cho nên Đức Mẹ biết cái ký ức của nhân loại là một ký ức buồn, bao gồm cả chiến tranh, bao gồm cả giết chóc, bao gồm cả lưu đày, bao gồm cả những sự thất bại ở trong gia đình, trong xã hội và trong cả quốc tế nữa. Và Đức Mẹ Maria nhận lời làm Mẹ của Thiên Chúa là để biến những cái ký ức buồn của nhân loại trở thành ký ức của niềm vui. Mẹ sẽ gìn giữ Đức Giêsu Kitô, con của Mẹ, hài nhi Giêsu, như là đấng đến ban bình an. Ngày con Mẹ được Giáng sinh, các thiên sứ hát mừng là vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Và mỗi người chúng ta hay là toàn thể nhân loại được thương qua trung gian của Đức Mẹ Maria. Mẹ đã trở thành Mẹ của Thiên Chúa để trở thành trung gian truyền ơn bình an cho mỗi người chúng ta. Mẹ đã trở thành Mẹ của Thiên Chúa, Mẹ của hòa bình, để truyền cầu hòa bình cho chúng ta. Và chúng ta thấy là sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Francisco năm nay đó là hãy chiến thắng cái sự dửng dưng và chiếm hữu hòa bình. Chiến thắng sự dửng dưng, điều này Đức Thánh Cha có thể liên kết với những sự kiện xảy ra trong trái đất, trên thế giới của chúng ta trong năm 2015 vừa qua. Đó là cái sự kiện như thế này. Em bé tên là Rian, người Syria, trong cái cuộc vượt biên để đến Ý, đã nằm chết sấp mặt ở trên bờ biển Syria. Trước đó thì mọi người dửng dưng trước cái khổ đau của người khác, trước cái tình trạng di dân. Nhưng mà từ khi cái hình ảnh của một em bé chết ở trên bãi biển lan rộng trên TV, lan rộng trên Internet, thì mọi người mới thức tỉnh. Và nước Đức là nước mở cửa biên giới đầu tiên đón nhận 800.000 người tị nạn từ Syria. Đức Thánh Cha cho thấy là cái sự dửng dưng nó đang tàn phá nhân loại, cái sự dửng dưng nó đang tàn phá hòa bình của thế giới. Và Đức Mẹ thì không phải là một con người dửng dưng. Chúng ta thấy Đức Mẹ luôn luôn chuyển cầu trước cái hoàn cảnh của những người mà Đức Mẹ có mặt hiện diện. Trong tiệc cưới Cana, người ta hết rượu, người ta lo lắng, Đức Mẹ không dửng dưng trước cái lo lắng, cái sợ hãi của người khác. Đức Mẹ đã truyền cầu con của mình để làm cái phép lạ cho niềm vui lại được trọn đầy. Và khi Chúa Giêsu chịu chết, các tông đồ sợ hãi ở trong nhà tiệc ly, Đức Mẹ cũng không dửng dưng trước đau khổ của các môn đệ. Đức Mẹ cũng hiện diện cùng với các môn đệ để tiếp tục hy vọng, tiếp tục kêu cầu Chúa. Và chúng ta thấy Đức Mẹ không dửng dưng với tất cả mỗi người chúng ta. Nếu mỗi người chúng ta cũng mau mắn nhìn ra nhu cầu của người khác, giống như là các em cao đoàn thiếu nhi chẳng hạn, nhìn thấy cái nhu cầu của cộng đoàn, sẵn sàng phục vụ, thì điều đó đem lại niềm vui cho cộng đoàn và đem lại niềm vui cho chính các em. Và Đức Mẹ, nếu chúng ta tin tưởng, chúng ta kêu cầu, Đức Mẹ sẽ mãi mãi là một người mẹ tốt, một người mẹ chuyển cầu cho chúng ta. Và đến lượt chúng ta cũng cần noi gương Đức Mẹ, gìn giữ cái ký ức của gia đình, gìn giữ cái ký ức của bản thân chúng ta ở trong niềm hy vọng. Chúng ta gìn giữ cái ký ức trong đêm Giáng sinh, một gia đình nghèo khó, mẹ của Thiên Chúa, để chúng ta luôn luôn có niềm hy vọng trong suốt một năm. Chúng ta luôn luôn xin ơn bình an của Thiên Chúa dựa vào sự chuyển cầu của Đức Mẹ. Nhân ngày đầu năm mới, chúng ta cầu chúc như là dân Do Thái, ông Mô-xê đã truyền, là khi anh em cầu chúc cho nhau, anh em nói rằng nguyện Đức Chúa ghé mắt và ban bình an cho anh em. Thiết tưởng đấy là điều quý nhất mà chúng ta có thể cầu chúc cho nhau. Xin Chúa ghé mắt nhìn đến mỗi người chúng ta, mỗi gia đình chúng ta, và xin Chúa ban bình an cho mỗi người chúng ta.